This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình nghệ thuật Sống và Chết cùng với Bích Vân. Dạ vâng, Thục Đoan xin được kính chào chị Bích Vân.
Bích Vân chào Thục Đoan và cảm ơn Thục Đoan. Bích Vân xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình nghệ thuật Sống và Chết. Kính thưa quý vị, cái mục đích của chương trình của chúng ta là thực sự mình làm cách nào để khi quý vị nghe cái chương trình thì nó có thể giúp cho quý vị bớt đi cái niềm đau khổ nào đó. Và ngoài cái vấn đề đó, Bích Vân cũng mong để quý vị có một cái phương pháp gì để quý vị có thể sống mỗi ngày hạnh phúc hơn và an lạc hơn. Và thưa quý vị, hôm nay chương trình của chúng ta Bích Vân có được thầy Thích Tịnh Mẫn, thầy từ tiểu bang Colorado. Và Bích Vân cũng muốn cho quý vị biết, tại vì Bích Vân có những câu hỏi mình đã hỏi những vị trước đây, và nhằm lúc những câu hỏi Bích Vân cũng muốn lặp lại, vì khi mình lặp lại, thứ nhất nó có thể giúp cho mình, vì mỗi thầy mỗi cô trả lời một cái cách hay riêng của họ. Cho nên nếu như mình học hỏi hết từ mọi người thì Bích Vân cảm thấy nó có lợi lạc cho mình rất là nhiều. Thì kính thưa quý vị, để trước khi Bích Vân nói để thầy Tịnh Mẫn lên, thì Bích Vân cũng muốn nói sơ sơ cho quý vị biết về cái tiểu sử của thầy Thích Tịnh Mẫn. Thầy cũng đã theo học thầy Thích Nhất Hạnh ở Plum Village ở bên Pháp. Và thầy cũng đã có bằng psychology ở bên Mỹ. Thì hiện giờ thầy đang ở tiểu bang Colorado. Và Bích Vân cũng hơn hôm sau có một lần Bích Vân đi trượt tuyết. Thì mùa đông cũng có đến cái tu viện của thầy, một nơi rất là đẹp và thanh tịnh. Và nơi này thầy cũng có hướng dẫn rất là nhiều người Việt và cũng có người Mỹ. Và thật sự cái history của thầy rất là dài, nhưng Bích Vân muốn nói sơ sơ tại vì mình có rất nhiều câu hỏi để hỏi thầy. Và Bích Vân xin kính chào thầy Tịnh Mẫn.
Dạ, xin kính chào chị Bích Vân và các anh chị trong đài, và cũng như là kính chào tất cả khán giả của đài.
Dạ, Bích Vân rất cảm ơn thầy bỏ thời gian cùng với Bích Vân và quý vị ở đây để trả lời những câu hỏi. Bích Vân xin thưa thầy, Bích Vân sẽ đi thẳng vào những câu hỏi, tại vì mình có rất nhiều câu để hỏi thầy. Thì Bích Vân biết là vì thầy có bằng psychology, tâm lý học, và thầy cũng là một vị tu sĩ. Thì Bích Vân xin hỏi câu đầu tiên là cái tâm lý học nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời, hay là cái tâm lý nó quan trọng như thế nào để mình có thể áp dụng nó cùng chung với tâm linh? Tại vì Bích Vân có đến cái tu viện của thầy, và Bích Vân thấy được cái quyển sách nó gọi là Toward a Psychology of Awakening. Thì cái quyển sách này nó rất là hay. In fact, Bích Vân thấy, Bích Vân chụp hình xong Bích Vân mới mua quyển sách này đó thầy. Của cái vị tên là John Wellwood. Thì trong đây nó nói mình nhầm người, họ họ đi tu hay là tu tập, có thể vì họ trốn tránh cái gì đó trong đời, vì họ không có khả năng đương đầu với những cái khó khăn đó, cho nên nhầm lúc những người mà họ thí dụ xuất gia hay là những người đi đến nhà thờ hoài hoặc chùa hoài, hay là họ thích ở nhà chỉ ngồi tụng kinh niệm Phật hay là họ thiền, thì ông này là cũng là bác sĩ tâm lý, ông muốn cho biết được là nhầm lúc mình làm như vậy chưa hẳn là mình là một người tràn đầy tâm linh, nhưng mà nhầm lúc mình trốn tránh mà mình không hay. Thì thưa thầy, làm cách nào để mình biết được nếu như đó là mình, để mình bắt được nó là mình không có đang bị vấn đề đó, hoặc là nếu như người thân của mình mà mình thấy họ đang tu tập nhưng mà hình như có cái gì nó không có balance, thì thầy có thể góp ý kiến cho Bích Vân và quý vị được không thầy?
Chị có thể tóm lại câu hỏi cho Tình Mạng một chút để cho dễ hiểu được không? Câu hỏi của chị nó hơi dài đó.
Ok.
Và để mình hiểu được câu rõ thì cái câu trả lời của mình nó sẽ chính xác hơn.
Basically Bích Vân muốn hỏi thầy là làm sao mình biết được khi mình hướng về tâm linh mà mình không có đang trốn trách những cái khó khăn trong cuộc đời. Tất nhiên cái phần tâm lý của mình nó chưa có vững, cho nên mình đang trốn tránh cái gì ở ngoài đời để mình hướng về cái vấn đề tâm linh.
Dạ, thì câu hỏi là tâm lý cũng là một phần của tâm linh. Tại vì psychologically là mình là cũng cái phần tâm lý của mình á, khi mà mình hiểu được cái phần tâm lý của mình rồi á thì mình mới dễ hiểu được cái phần tâm linh. Tại vì tâm linh thì cái gì nó có thể linh nó có thể sâu sắc hơn, mà tâm lý thì nó có thể nó trên bề mặt hơn. Cho nên khi mà mình đã hiểu được cái tâm lý của mình á, thì mình dễ dàng hiểu cái đời sống tâm linh hơn. Còn khi mà một người tu mà mình cảm thấy mình có một vấn đề nào đó, rồi mình để mình đi đến chùa để mình cầu nguyện, thì cái đó là trên bề mặt thì cũng tốt thôi. Tại vì mình đang gặp khó khăn, mình đến gặp mà mình cầu để cho mình có một chút bình an. Nhưng mà đi xa hơn trên con đường tâm linh đó, là thực sự là mình càng có khó khăn mà mình chạy tốn khó khăn thì mình sẽ không có đi xa được trên vấn đề tâm linh. Tại vì vấn đề tâm linh là vấn đề con đường dài, là con đường nó có nhiều cái thử thách từ trong nội tại của mình và chánh ra, và nó thử thách ở trong nội tại rồi nó thử thách ở bên ngoài nữa. Cho nên khi mà bên ngoài mình muốn gặp những khó khăn nào đó mình chạy tốn, thì để mình đi tìm một cái gì đó an thần trong cái vấn đề tâm linh, thì chắc chắn đường lâu dài đó mình sẽ không có đi xa được. Cho nên quan trọng nhất làm sao để mình giải quyết được, dùng những cái khó khăn đó, chuyển đổi những khó khăn đó trở thành những một cái chất phân bón cho cái đời sống tâm linh của mình, thì mình sẽ giàu có hơn. Còn nếu mà mình tiếp tục mình chạy tốn, mình che phủ một lớp tâm linh ở ngoài cái khó khăn đó, thì ở trong giống như mình cái ở ngoài, ví dụ như là con người mình hay là một cái cây mà ở ngoài nó rất nhìn rất đẹp, nhưng mà không biết vô tình ở trong nó bị ung thư, nó bị thối ở trong. Nên mình quan trọng nhất là mình phải giải quyết được những cái khó khăn của mình để mình đi sâu vào cái đời sống tâm linh. Và nghệ thuật là mình làm sao để mình dùng những khó khăn đó để mình tôi luyện cho chính mình vững chãi, giống như là một chất phân bón cho cái đời sống tâm linh, thì mình sẽ giàu có hơn, mình sẽ sâu sắc hơn trong cái đời sống tâm linh của mình, và đời và con đường trên bước đường tâm linh thì mình sẽ vững chãi hơn và mình sẽ mạnh mẽ hơn chị.
Vâng, xin cảm ơn thầy trả lời rất là rõ. Và thưa thầy, Bích Vân có một câu nữa là muốn hỏi thầy là trong mọi chúng ta ai cũng đều muốn có cái hạnh phúc. Vậy thì cách nào để chúng ta có thể bắt đầu vào đi tìm con đường hạnh phúc đó? Và hạnh phúc nó nằm ở đâu? Ở ngoài hay là thật sự trong chúng ta?
Cái câu hỏi đó thì cái câu hỏi mà muôn đời ai cũng hỏi đến. Có người sinh ra từ người nhỏ cho đến người lớn, cho đến người già, ai cũng trên cuộc đời này ai cũng đi tìm, muốn tìm đến cái hạnh, có điều gì đó để hạnh phúc cho chính bản thân mình. Nhưng mà đặt lại câu hỏi, chị hỏi là hạnh phúc nằm ở đâu, làm sao tìm hạnh phúc. Thì câu hỏi đó thì mình ai cũng có thể mình có thể đặt ra để mình tìm cho mình một cái phương hướng nào đó để mình có hạnh phúc. Mà thực sự hạnh phúc là nó không phải là một con đường, là hạnh phúc nó luôn luôn nó có mặt với chúng ta, nhưng mà thực sự chúng ta có mặt với hạnh phúc hay không. Và hạnh phúc nó tùy thuộc theo cái sự suy tư của chúng ta, lời nói và hành động của chúng ta. Ví dụ như là khi mình gặp một khó khăn nào đó trong cái đời sống, và khi mình gặp khó khăn như vậy thì hạnh phúc của mình cũng có thể bị suy giảm. Tùy theo cái cách suy nghĩ của mình. Và tùy theo khi mà mình, nếu mà mình suy nghĩ theo một con đường tiêu cực, theo một cái lề lối tiêu cực, thì cái hạnh phúc nó cũng theo cái đường đó, nó từ từ nó biến mất, nó giảm dần. Và nếu trong cái sự gặp chướng ngại hay là sự khó khăn trong cuộc sống mà mình, nếu mình có một cái suy tư tích cực, mình có một cái suy nghĩ tích cực, và cái giờ cái sự suy nghĩ tích cực đó thì nó đưa đến một cái lời nói của mình sẽ tích cực hơn, và cái hành động của mình sẽ tích cực hơn. Cho nên cái sự suy tư, lời nói và hành động của chúng ta nó cũng rất là giúp cho chúng ta có hạnh phúc, cái cách suy tư của chúng ta. Cho nên hạnh phúc thì nó không có nằm ở đâu cả, nó luôn luôn nó có mặt khắp ở mọi nơi. Giống như mình nói đi tìm giải thoát ở đâu? Giải thoát cũng có thể nằm ở mọi nơi. Và cách chúng ta suy tư thì chúng ta sẽ bắt gặp được hạnh phúc. Cho nên cái cách suy tư của chúng ta nó rất quan trọng. The way that you think is very important to your happiness. Cho nên hạnh phúc nó cũng có thể nằm ở ngoài. Có thể nhiều người người ta nói là hạnh phúc có thể nằm ở ngoài. Và ở ngoài đó ở đâu? Hay là người ta nói là hạnh phúc có thể nằm ở trong cái tim của chúng ta. Và trái tim mà mình tìm hạnh phúc ở đâu? Ở trong trái tim, bây giờ mình hỏi trái tim đó, ai cũng có trái tim, mà có nhiều người có hạnh phúc, mà có nhiều người cũng không hạnh phúc. Nên nó rất là lệ thuộc vào cái cách suy tư, suy nghĩ của chúng ta đó. Cho nên làm sao cho cái suy nghĩ của chúng ta nó có sự lành mạnh thì hạnh phúc nó sẽ có mặt ở chúng ta. Mà nếu mà cách suy nghĩ của chúng ta nó bình hoàng, nó yếm đời, thì cái hạnh phúc nó từ từ nó cũng biến mất. Cho nên theo tình mạng nghĩ là ba cái yếu tố chính là cách suy tư của chúng ta, rồi cái suy tư đó nó đưa đến cái lời nói và cái việc làm của chúng ta, và ba cái đó nó giúp chúng ta có hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như khi mà chúng ta suy nghĩ tích cực thì lời nói của chúng ta cũng dễ thương, và hành động, việc làm của chúng ta cũng rất là dễ thương. Thì ba cái đó nó giúp cho chúng ta sẽ có cái hạnh phúc trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Theo cái sự tình mạng là như vậy đó.
Dạ, rất là hay thầy. Bởi vì đó mà lý do tại sao Bích Vân muốn hỏi lặp lại những cái câu hỏi này. Tại vì mỗi người giảng có cái hay riêng, và hôm nay thầy giảng có cái hay riêng của thầy. Xin cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, nếu như quý vị có những câu hỏi gì hay là những thắc mắc mà quý vị muốn gọi vào đài, thì xin quý vị gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị không muốn gọi vô thì quý vị có thể text Bích Vân 972-352-0090, 972-352-0090. Nếu quý vị có những câu hỏi đến cho thầy Tình Mẫn thì quý vị có thể gọi vào đài hay là text cho Bích Vân. Và một câu nữa thưa thầy là chúng ta thường thường khi mà mình ngồi chung với người thương của mình hay bạn bè, nhằm lúc mình ngồi mình không có thực sự có mặt hiện tại, hay là mình không có đủ khả năng để lắng nghe. Mà khi lắng nghe, làm cách nào để mình học cách để mình không có phán xét, thì thầy có thể chỉ sơ sơ cái cách nào để chúng ta có khả năng lắng nghe mà không phán xét.
Dạ, thưa, câu hỏi của chị cũng rất là thực tế cho cái đời sống của chúng ta. Tại vì trong cái đời sống của chúng ta nghe rất là nhiều. Ở trong cái đời sống của chúng ta, ví dụ như ở trong gia đình, đôi khi trong một bữa cơm tối vậy đó, mình ngồi mình có một những câu chuyện mình trao đổi với nhau, thì đó là cách mình lắng nghe. Và chị hỏi là Tài làm như thế nào để lắng nghe, để cho chúng ta không có sự phán xét. Cái này nó cần cái sự khả năng lắng nghe này, nó cần cái sự thực tập lòng từ của chúng ta. Khi mà lòng từ của chúng ta nó có nhiều đó, nó bao la đó, thì cái khả năng lắng nghe chúng ta cũng sâu hơn. Và đặc biệt là khả năng lắng nghe nó đòi hỏi cái sự trầm tĩnh và cái sự yên tĩnh ở cái nội tâm của chúng ta. Khi mà lòng của chúng ta có sự tĩnh lặng hoặc sự lắng sâu, thì chúng ta lắng nghe và chúng ta chấp nhận một cách rất là dễ dàng. Cho nên cái khả năng lắng nghe nó đi đôi với cái sự chấp nhận. Có thể là cái người kia nói một câu đó rất là khó nghe, nhưng mà lòng của chúng ta nó bao la như biển, thì chúng ta không có phản ứng một cách quá nhanh. Thì cái này nó ví dụ như là trong kinh Đức Phật có ví dụ một cái câu mà Tịnh Mạng thường suy nghĩ. Đức Phật nói ví như là chúng ta cầm một nắm muối và chúng ta bỏ vào một tô nước. Thì cái tô nước nó nhỏ quá, cho nên nắm muối nó tan vào thì nó rất là mặn, thì mình không có thể uống được. Và nếu như một nắm muối đó mà bỏ vào sông á, thì nó không có đáng kể gì cả. Tại vì sông nó hay là biển, sông thì nó rộng, nó lớn hơn, cho nên nắm muối mà bỏ vào thì nó không có ảnh hưởng như cái dòng sông nhiều. Cho nên cũng giống như vậy, khi mà lòng chúng ta mà thực sự có một cái không gian bao la và có sự tĩnh lặng sâu lắng, thì những cái câu nói của người khác nó cũng tan hòa vào không gian đó nhẹ nhàng hơn. Cho nên quan trọng nhất là chúng ta phải có cái sự lắng yên trong lòng của mình. Và khi chúng ta lắng yên như vậy đó, chúng ta không cần ngồi yên mà chúng ta lắng nghe những cái lời nói, những cái câu chuyện của người thân của chúng ta chia sẻ bằng một cái tâm từ, và tâm từ đó nó cũng phải bao la nữa. Thì khi mà cái lời nói, đôi khi cái người kia họ không có khéo léo lắm, họ có thể nói một lời vô tình thôi, mà cũng có thể làm cho chúng ta dễ bị phản ứng. Mà nếu lòng của chúng ta bao la đó và yên tĩnh thì chúng ta không có cần gì, và chúng ta chấp nhận một cách rất là nhẹ nhàng cái lời nói đó. Còn nếu mà khi mà lòng của chúng ta quá nhiều cái sự lo âu, quá nhiều cái sự buồn phiền, thì chỉ cần ai đồng tới một câu nói nhẹ thôi, đồng tới lòng ta, thì chúng ta cũng đã sẽ cảm thấy rất là khó chịu và bực mình rồi.
Nên thầy,
quan trọng nhất là khả năng lắng nghe là đi đôi với khả năng chấp nhận, và một cái tấm lòng bao la và cái sự hỷ xả trong lòng của chúng ta cũng bao la như vậy. Và khi chúng ta có hỷ xả, có chấp biết bao la và có sự chấp nhận, thì chúng ta không cần phải, thì khi đó cái phán xét nó có mặt. Còn khi mà lòng của chúng ta bực tức, bực bội, thì chúng ta rất là dễ phán xét.
Thưa thầy, nếu như mà một người trong lòng không có bao la và một người đang có nhiều cái sự giận hờn, thì cái bước đầu tiên mà họ cần phải làm á, để họ có thể tạo một cái lòng từ bi cho nó rộng lớn, thì cái bước đầu tiên họ nên làm như thế nào thầy?
Bước đầu tiên là họ nên dừng lại, gọi là tiếng Anh gọi là stop. Họ dừng lại, họ dừng lại như vậy. Khi mà họ dừng lại như vậy, họ có không gian trong lòng của họ.
Thầy có thể nói rõ là dừng lại cũng như là khi một người nói một cái lời gì không hay, họ ngừng lại, phải không thầy?
Đúng rồi.
Thầy nói như vậy.
Dạ.
Ok, dạ.
Khi mà người nào đó nói làm cho người đó bực mình, và cái người nghe đó là mình phải có khả năng dừng lại.
Dạ.
Và mình dừng lại như vậy, mình có một cái space, có một không gian trong lòng của mình để mình không có phản ứng lại tức thì.
Dạ, vậy thì với xong hỏi tiếp thầy nữa.
Dừng lại.
Hỏi
lâu đau, chậm lại cái sự phản ứng của mình.
Dạ.
Để như vậy mình không có, khi mình phản ứng quá nhanh á, với cái sự lòng bực bội của mình á, thì mình sẽ gây tổn thương cách rất là dễ dàng.
Dạ. Vâng, xin hỏi tiếp nữa là khi mà mình ngừng lại, tại vì cái phản ứng của con người á, nó thói quen á thầy. Khi mà một người nói cái gì nó không có em, mình phản ứng liền, mình không có khả năng dừng lại. Thì mình làm cách nào, thí dụ trước khi mình gặp cái chuyện đó, nếu như mình ở nhà thì mình cần làm cái gì để khi mà mình gặp người khác mà họ nói những cái lời không êm, thì ở nhà cần thực tập như thế nào thầy để mình có khả năng dừng lại?
Thì cái này mình trước tiên là mình có cái, nếu mà mình có thời gian mình ngồi yên tĩnh một chút, mình gọi là self-reflect. Mình phải tập cái này hàng ngày. Đúng thôi, khi mà đến viện rồi á, thì cái thói quen của mình phản ứng liền. Mình không có cái sự tôi luyện. Cho nên mỗi ngày như vậy đó, mình phải cần có một thời gian. Mình cần làm gì cả, mình ngồi thật yên, và mình có thể để cho cái thân lắng xuống. Mình tập cho mình có một gọi là cái energy đó. Thói quen là slow down our reaction. Và cái này mình có thể tập với chính bản thân mình khi mình có một emotion nào đó. Cả thứ khi mình ngồi, mình nhắm mắt lại, hay là mình ngồi thật là yên tĩnh trong một không gian rất là bình yên như vậy. Nhưng mà đôi khi mình ngồi như vậy mà cũng có những cảm xúc nó lên. Buồn, bực hay là giận hờn một người nào đó, vô cớ thôi nó lên. Mình ngay khi đó là mình ngồi yên như vậy mà mình có không gian tập dần ra những cái đó, và mình đừng react trong cái, mình cũng đừng có phản ứng trong cái cảm xúc đó. Từ mình tập được, mình làm như vậy chính với bản thân, với cái emotion, với cảm xúc của chính mình á. Thì từ từ mình sẽ làm được với cái với chính mình, rồi bắt đầu từ từ khi mà mình đối diện với những hoàn cảnh thì mình sẽ làm được.
Perfect. Thầy đã trả lời rất là rõ, và Bích Vân cảm thấy nó đi thẳng vào cái gốc của cái vấn đề làm cách nào để mình lắng nghe và không phán xét. Trước khi mình vào cái phần quảng cáo, Bích Vân xin lặp lại cho những gì thầy vừa mới chỉ dạy. Thì cái câu hỏi hồi nãy Bích Vân hỏi là hạnh phúc ở đâu và làm cách nào để chúng ta tìm được hạnh phúc. Thì thầy cũng có nói là mình bắt đầu từ cái một cái suy nghĩ nó tích cực thay vì nó là tiêu cực. Và từ đó nó sẽ giúp cho mình có những cái lời yêu thương hơn, dễ thương hơn, và hành động của mình nó cũng tốt. Thì câu hỏi Bích Vân hỏi vừa rồi là làm cách nào chúng ta có khả năng lắng nghe mà không phán xét. Thì thầy cũng hướng dẫn chúng ta là trước tiên mình phải làm sao có cái lòng từ bi bao la. Nhưng mà nếu mà có như vậy thì mình cũng nên thực tập bằng cách ở nhà mình có thời gian, mình ngồi, mình thầy nói là self-reflection. Khi mình ngồi để cho mình tâm nó tịnh lời thì những cái gì nó hiện lên, thầy nói là mình đừng phản ứng, và mình chỉ coi nó như vậy thôi. Thì đây là cách thầy hướng dẫn cho mình để mình có khả năng lắng nghe mà không phán xét. Thưa thầy, Bích Vân cảm ơn thầy nói rất là rõ và dễ hiểu. Và kính thưa thầy và quý vị, xin tất cả hãy đợi vài phút sau chương trình quảng cáo thông tin thương mại. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ vâng, sau một vài quảng cáo thông tin thương mại, mời quý thính giả cùng đến với phần 2 của chương trình Nghệ thuật sống và chết.
Thông báo của Right from the Start Nutrition, chương trình dinh dưỡng cho trẻ em. Chương trình này thường được gọi là Food Program. Đây là một chương trình rất tốt cho những ai muốn làm nghề giữ trẻ tại gia, vì họ sẽ nhận được tiền bồi hoàn thức ăn cho trẻ mà mình đang giữ, cũng như cho trẻ ở chung nhà nếu hội đủ điều kiện. Điều kiện tham gia vào Food Program là người giữ trẻ phải có license giữ trẻ. Bà Nguyên Nguyễn là cựu nhân viên của Bộ Xã hội hơn 20 năm, đã và đang điều hành chương trình này trên 15 năm. Bà Nguyên sẽ giúp quý vị xin được license giữ trẻ để tham gia vào Food Program. Tất cả những sự hướng dẫn trên đều hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, bà Nguyên có tổ chức lớp cứu thương với giá đặc biệt 15 đồng và thử vi trùng lao 10 đồng một người. Ngoài ra, bà Nguyên cũng có tổ chức lớp huấn luyện hàng năm để quý vị có đủ điều kiện renew license. Công ty chúng tôi có đại diện ở Houston, Austin và San Antonio. Quý vị có câu hỏi gì về chương trình này, xin liên lạc với văn phòng chúng tôi ở số điện thoại 817-563-7774, 563-7774 hay 214-876-7529, 876-7529. Đây là chương trình của chính phủ trợ giúp cho mọi người, không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, màu da, giới tính hoặc tàn tật.
Thông báo của Trung tâm Vô Việt Nam Việt Võ Đạo Dallas Forward nhằm hỗ trợ và giúp đỡ những đồng hương nghèo, low income. Võ sư Nguyễn Tiến Hóa sẽ mở văn phòng bấm huyệt chữa bệnh từ thứ hai đến thứ sáu tại Trung tâm Vô Việt Nam từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Xin gọi trước để lấy hẹn trước ít nhất 1 giờ để không phải chờ. Phương pháp bấm huyệt là cách chữa trị bệnh theo đông y cổ truyền rất hiệu quả, an toàn và không tốn kém. Xin kính mời quý đồng hương đến chữa bệnh bằng cách bấm huyệt tại Trung tâm Vô Việt Nam ở số 1009 North Carrier, thành phố Grand Prairie, Texas. Ngoài ra, chương trình học võ miễn phí cho các thanh thiếu niên đam mê võ thuật mà không đủ tài chính, low income vẫn được tiếp tục tại Trung tâm Vô Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc võ sư Nguyễn Tiến Hóa 817-521-8002, 521-8002.
Trẻ cậy cha, già cậy con không phải dễ thực hiện trong cuộc sống hàng ngày tại xứ người. Cuộc sống phức tạp, người già, người tàn tật, tuy có Medicare nhưng phải sống một mình. Xin đừng lo, đã có chương trình chăm sóc sức khỏe tại gia do cô Nancy và anh Vân Lê đảm trách. Chỉ cần một cuộc điện thoại, quý vị sẽ thấy cuộc đời đỡ hiu quạnh, đỡ buồn tuổi với chương trình chăm sóc tại gia. Ngoài ra, anh Vân Lê và chị Nancy sẽ giúp đỡ quý vị nhiều phương diện khác trong khả năng. Hãy gọi ngay cho Nancy và Vân Lê 469-767-2674, 767-2674 hoặc 469-438-2216.
Chúng tôi có một shopping center mới rộng hơn 12.000 square feet, nay chỉ còn trống 3.000 square feet ngay góc building đường Matlock và Eden, thành phố Arlington, ưu tiên cho việc mở các văn phòng y tế như bác sĩ gia đình, bác sĩ nhi khoa, bác sĩ nha khoa, v.v. sẽ đặc biệt miễn phí tiền rent trong một năm. Mọi chi tiết về thủ tục thuê mướn xin liên lạc văn phòng Quan Hưng của Citywide Property
214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Chúng tôi còn có dịch vụ quản lý nhà cho mướn, tìm người mướn nhà, kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm, văn phòng tại Arlington và Richardson.
Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Đài phát thanh đáp ứng mọi nhu cầu thông tin và thương mại của người Việt tại vùng Dallas Fort Worth
và trên mạng lưới internet toàn cầu ở địa chỉ www.saigondallasradio.com.
Quý đồng hương muốn rao vặt, chúc mừng, thông báo tin vui, cảm tạ, cảm ơn,
Radio Sài Gòn Dallas luôn là nhịp cầu nối giữa quý vị với người thân và đồng hương.
Quý vị muốn được tất cả các khách hàng biết đến cơ sở thương mại và dịch vụ của mình, xin hãy quảng cáo trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Chúng tôi luôn là người bạn đồng hành cùng quý vị để phát triển kinh doanh và mang lại sự thành công cho quý vị.
Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Tiếng nói của người Việt tại Dallas Fort Worth. Điện thoại 214-389-2563.
214-389-2563.
214-389-2563.
Bistro Biên Ngai trong khu chợ Hồng Kông Grand Prairie có bán cơm tháng, cơm chỉ, canh cá, thịt kho, đồ xào đủ loại, thay đổi mỗi ngày. Đặc biệt rib eye steak chỉ có 7.99 đồng, cá tuna lúc lắc 9.99 đồng, cá hồng chiên 10.99 đồng.
Nhà hàng Bistro Biên Grand Prairie có hàng trăm món ăn, cơm phần, cơm gia đình, các món phở, bún, hủ tiếu đủ loại. Đặc biệt thứ hai tới thứ năm có happy hour phở, hủ tiếu, bún, mua 2 tặng 1 từ 3 giờ tới 5 giờ. Cần gấp người chạy bàn, điện thoại 972-623-3100, 972-623-3100. Quầy cơm tháng, cơm chỉ to go, thơm ngon, nhiều món tại Bistro B trong SR Times Square, Grand Prairie.
Mình ăn cả nhà, cả ngày cho tiền.
Tiệm chị sang quá hèn, mà dạo này thấy bà chị lên hương ghê à nghe.
Sang là nhờ cái chùm đèn pha lê này nè. Mà từ ngày tôi gắn cái đèn, thấy may mắn nó tới liên tục đó nghe. Quý vị muốn có sự may mắn, sang trọng cho nhà riêng, văn phòng, nhà hàng hay tiệm nail, xin mời đến với Quỳnh Nga Crystal Lighting. Có đầy đủ các loại đèn crystal pha lê, bàn, tủ làm bằng mirror. Tất cả đều đẹp, lộng lẫy, sang trọng, thanh cao. Đặc biệt, giảm giá từ 20% đến 40% off. Quỳnh Nga có bán các loại mỹ phẩm Pháp, Nhật, Hàn Quốc, nhận sửa các loại laptop và desktop. Quỳnh Nga Crystal Lighting, Computer and Gift tại Walnut Street Mall Dallas và tại Asia Times Square 2 Grand Prairie. Điện thoại 469-999-7500, 469-999-7500.
Nhịp sống music xin giới thiệu đến quý vị, đặc biệt là những quý vị cao niên, chiếc ghế massage model 2015 body image với những chức năng massage tiên tiến, chức năng waist stretch kéo giãn cơ thể sẽ giúp rất nhiều cho những quý vị bị đau thần kinh tọa, và đặc biệt là khả năng massage dưới lòng bàn chân tác động tích cực đến những huyệt đạo quan trọng. Foot Roller giúp cho quý vị có được giây phút sảng khoái hoàn toàn sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Chiếc ghế massage Body Image với giá thường là 7.999 đồng sẽ được on sale chỉ còn 5.499 đồng. Đặc biệt khi mua ghế massage Body Image, quý vị sẽ được free một iPhone 6 Plus.
Nhịp sóng giao dịch xong khu Cali Sài Gòn Mall, số phone 214-703-5400, 214-703-5400. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thục Đoan cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Một lần nữa mời quý thính giả cùng đến với phần 2 của chương trình Nghệ thuật sống và chết cùng với Bích Vân.
Bích Vân xin cảm ơn Thục Đoan và xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ thuật sống và chết. Nếu quý vị nào vừa mới nghe thì hôm nay Bích Vân có thầy Tình Mẫn từ tiểu bang Colorado cùng với chúng ta. Thì thầy, Bích Vân xin tiếp tục với những câu hỏi Bích Vân đang có đây. Là như thầy đã có bằng về tâm lý học, thì về khía cạnh tâm lý và tâm linh, cái gì nữa là đã làm cho người ta lâm vào bệnh trầm cảm thầy? Và có những phương pháp gì để có thể giúp cho chúng ta, để chúng ta không có vào cái bệnh trầm cảm đó?
Dạ, thưa chị Bích Vân và thưa quý vị khán giả, cái bệnh này thì nó cũng rất là phổ biến trong xã hội chúng ta, depression, trầm cảm. Thì nó có nhiều cái nguyên do, chứ không phải là một cái nguyên do, một cái single factor that contributes to the depression. Ví dụ như là physical abuse, sexual abuse, emotional abuse can be one cause. Hay là những cái đó nó có thể là một cái nguyên nhân để mà gây lên cái bệnh trầm cảm.
Yeah.
Rồi dùng những cái phiền muộn trong cái đời sống của chúng ta mà chúng ta có thể không có thể giải quyết được, cũng nó là một cái nguyên do để mà nhưng trong cái đời sống xung đột đó.
Yeah.
Thì nó cũng thành là một cái nguyên do để mà nó đưa đến bệnh trầm cảm. Rồi những nguyên do khác như là một người thân trong gia đình chúng ta mất mát, rồi có thể là nguyên do genetic, là di truyền. Cho nên rất là nhiều cái nguyên do, hay là vì bệnh serious illness, hay là dùng những substance abuse. Là cho nên cái bệnh trầm cảm thì nó rất là nhiều nguyên do.
Yeah.
Nên quan trọng nhất là chúng ta phải biết là chúng ta đang, khi mà chúng ta đang có trầm cảm thì chúng ta phải biết là chúng ta có trầm cảm. Và cái cách giúp như thế nào thì cái đó nó cũng là nhiều lắm. Ví dụ như là mình có cái liên hệ tốt với những cái người trong gia đình của mình, và mình có thể mình chia sẻ những cái bệnh trầm cảm của mình với những người mà mình có thể mình có niềm tin, mình biết cái người đó là có cái lòng tốt, có thể giúp mình mà không phê phán mình, thì mình cũng có thể chia sẻ với cái sự trầm cảm của mình đó đến với người khác, để mình khi mình nói ra đó, mình express ra đó, thì mình cái trầm cảm nó cũng thể có thể dễ đi. Là mình có những gọi là support, hay là những người bạn của mình, hay là mình có thể đi therapy. Thì đó là những cái cách mà mình cũng có thể nhưng mà mình cũng có thể tự giúp mình, giống như như là mình có một cái năng lượng trầm cảm ở trong lòng của mình, thì một buổi sáng như vậy mình phải make a commitment để mình exercise để cho nó boost up cái energy của mình á. Cái suy tư của mình giúp thay đổi cái năng lực của mình, thay đổi cái suy tư của mình. Cho nên cái suy tư của mình nó cũng rất là cái suy nghĩ, cái cách suy nghĩ của mình đó, nó cũng rất là quan trọng, nó liên đới và liên hệ tới cái bệnh trầm cảm của mình đó, chị Bích Vân.
Thí dụ mình chưa có bị thì làm sao mình có thể giúp cho cái tâm của mình nó vững hơn á thầy, để
đúng rồi
có rơi
cho nên là cái tâm của mình nó rất là quan trọng. Cho nên khi mà mình có cái tâm mình nó vững, nó lành mạnh, thì nó rất là giúp cho cái bệnh trầm cảm của mình cho nên trong cái đời con người của mình ai cũng có cái hạt giống của tâm cảm hết á.
Yeah.
Nhưng mà nó có sống dậy hay là không thôi. Nếu mà nó sống dậy thì mình sẽ khó khăn hơn. Còn nếu mà cái bệnh tâm cảm nó đang ngủ là in a sleep mode á.
Yeah.
Thì mình dễ dàng hơn. Cho nên quan trọng trong đời sống của mình phải có một cái tâm vững mạnh và lành mạnh thì nó rất là giúp cho cái chuyện tâm cảm của mình đó chị.
Dạ. Yeah. Cái này chắc cái câu hỏi này nó cũng liên quan đến cái hồi nãy thầy nói là thay vì yeah. cái suy nghĩ mình tiêu cực, mình nên có một yeah. cách suy nghĩ tích cực hơn, phải không thầy?
Dạ yeah, đúng rồi, nó rất là liên đới đến cái đó, cái tâm của mình đó,
yeah.
cái cách suy nghĩ của mình đó. Rồi nó có nhiều cách nữa, rồi giống như cái cách trong đời sống của mình có exercise hay không nữa,
yeah.
thực tập, cách ăn uống của mình, cách ngủ nghỉ của mình, rồi cách liên đới của mình với những người xung quanh. Chứ không phải là nó một cái yếu tố đơn độc hả chị?
Dạ, yeah, yeah, đúng.
Dạ. Yeah. Rồi trong cái đời sống của mình, đôi khi mình có bị căng thẳng á, stress á. Trong yeah. công ăn việc làm của mình, trong đời sống hôn nhân của mình, trong đời sống cá nhân của mình, và trong cái cách liên hồi của mình đối với những người xung quanh nữa.
Dạ. Yeah. Thưa thầy, câu hỏi kế tiếp là cái câu này của cái vị Eckhart Tolle có nói, cũng giống như con chó thích gặm xương, tâm trí con người thích vấn đề của nó. Vậy thì thầy nghĩ gì về cái câu này? Và chúng ta có thể làm gì để có khả năng thấy được cái sự vấn vướng của tâm trí đối với vấn đề của chúng ta, để chúng ta có khả năng giải thoát cái sự đau khổ đó?
Con chó nó thích gắm xương tại vì đôi khi cái xương đó nó không có cái chất bộ gì cả, nhưng mà con chó nó vẫn thích ngậm nó.
Yeah.
Và khi nó ngậm nó đến khi nó có thể chảy máu mà nó vẫn tiếp tục, nó cái máu tanh đó nó cũng có thể nó nhúng nó taste, nó tự như là một cái gì đó nó thơm ngon á.
Yeah.
Cho nên nó mới quấn quýt, nó mới gặm cục xương đó.
Yeah.
Thì trong cuộc đời chúng ta, con cháu chúng ta có những cái khổ đau của chúng ta. Có những lúc mình khổ đau, mình bị vây quanh, mình thích ôm mình trong những khổ đau đó. Mình lăn mình, quấn mình trong những cái khổ đau giống như là con tầm mà nó dạ những cái sợi tơ đó.
Yeah.
Rồi nó quấn nó ở trong đó vậy. Thì quan trọng nhất là chúng ta phải dần diện ra là chúng ta đang có vấn đề khó khăn với chính mình. Chúng ta đang có cái khổ đau với chính mình. Và khi mà mình ý thức được mình đang có khổ đau thì mình mới tìm cách để mình vượt ra những khổ đau của mình. Còn nếu mà mình không ý thức được mình đang có khổ đau, giống như là human love is the problem, tại vì họ không ý thức được đó là những khổ đau.
Yeah.
Cho nên họ không có vượt ra được. Chứ nếu mà thật sự họ có một cái ý thức rõ ràng rằng mình đang có vấn đề, nên họ mới, và mình sẽ tìm mọi cách để mình vượt ra cái khổ đau đó và khó khăn đó. Cho nên quan trọng nhất là trước nhất là mình phải ý thức rõ ràng
yeah.
là mình đang khó khăn chính bản thân mình với con người của mình, thì mình mới vượt ra được. Còn nếu mà mình cứ tiếp tục lấy những khổ đau và những khó khăn mình quấn quýt trên cái bản thân mình, trên thân tâm của mình, thì mình làm sao mình vượt ra được?
Mà thưa thầy, khi mà mình có khả năng ý thức á, nhằm lúc mình không có khả năng buông bỏ.
Dạ.
Dạ. Thì thưa thầy,
đó là một
cách nào để
anh đang
không
ý thức
cách buông bỏ?
Một cái ý thức nó không có rõ ràng.
Dạ.
Cho nên khi có quan trọng nhất là ý thức của mình phải rõ ràng.
Dạ.
Còn mình, nếu mà mình ý thức rõ ràng rồi thì mình mới vượt ra được. Còn nếu mà mình giống như là mờ mịt mịt trong vấn đề đó, trong vấn đề ý thức đó, thì làm sao mình vượt ra được? Cho nên mình có đủ sức. Cho khi mình ý thức rõ ràng rồi thì mình sẽ có sức mạnh để mình vượt ra. Thưa chị.
Dạ, cảm ơn thầy. Nhằm lúc trong cái trường hợp những người họ có cái sự đau khổ quá nặng đó thầy,
dạ.
thì họ không có khả năng ý thức được đó là dạ. họ không ý thức được đây cũng không khác gì như là cái bệnh ung thư, nó ăn mình mỗi ngày và mỗi ngày.
Dạ.
Thì thưa thầy, làm sao để mình có khả năng ý thức được đó là vấn đề. Bây giờ mình, như thầy nói, mình phải ý thức rõ. Nhưng mà làm sao trong một người mà có nhiều khổ đau, rất là nhiều, không có khả năng ý thức, thì làm cách nào để họ có thể ý thức được cho dù một tí xíu thôi.
Dạ. Thứ nhất là nếu mà mình giống như mình đang bị quá yếu thì mình cần cái sự giúp đỡ của những người khác. Ví dụ như là một người, mình là bệnh nhân, thì mình phải cần cái sự giúp đỡ của người bác sĩ giỏi. Và mình biết rằng mình ý thức được rằng là mình đang bị khổ đau và mình cũng có khả năng mình vượt ra được, thì mình phải nhờ là những người thầy của mình, hay là những người bạn của mình, hay là những người trong gia đình của mình, mà những người đó họ có một cái tâm từ rất lớn, và một người đó họ mạnh mẽ trong về thân cũng như về tâm, thì mình cầu cứu họ giúp mình, giống như mình cầu cứu thêm cái sự giúp đỡ của họ. Và cái điều thứ hai là mình phải có một cái môi trường, trong cái môi trường đó, nó môi trường đó lành mạnh để giúp cho mình. Chứ nếu mà mình đang yếu mà mình sống trong cái môi trường nó có bình hoàng thì mình cũng có, thì mình không có thể nào vượt ra được và mình có thể nào mạnh lên được. Cho nên quan trọng nhất là, thứ nhất là mình có những người giỏi, những người có tính tấm lòng rộng lượng, một cái tấm lòng yêu thương, và nâng đỡ mình, giúp đỡ mình trong những lúc mình yếu kém trong những vấn đề đó. Và môi trường thứ hai, cái điều thứ hai là sống trong cái môi trường, hay sinh hoạt trong một môi trường đó mỗi ngày, giúp cho mình lớn lên để vượt ra những cái khổ đau mà mình không có thể vượt qua được. Nên hai yếu tố nó rất là quan trọng.
Tất nhiên là theo như thầy nói, nếu như mà người nào không có mentor thì mình nên bắt đầu tìm mentor hả thầy?
Đúng rồi.
Tại vì
người ta nói là anh tu hành có bạn là vậy đó.
Tại vì Bích Vân cũng rất là may mắn. Bích Vân cũng rất là may mắn là Bích Vân có rất là nhiều mentor từ từ lúc nhỏ lớn lên, là lúc nào cũng gặp được nhiều mentor hết. Và thầy nói như vậy cũng rất là đúng, tại vì những người mentor là những người họ có khả năng, cái lòng từ bi họ rộng và có khả năng lắng nghe mà họ không có phán xét.
Chấp nhất, giống như họ không có nhỏ hẹp hòi, họ không có chấp nhất, cho nên lúc nào họ cũng thấy là muốn chia sẻ một cái điều gì tốt đó cho những người xung quanh họ, và có cái tình thương họ nó rộng lớn và không có điều kiện.
Và thưa quý vị, nếu quý vị đang nghe mà quý vị cảm thấy như là trong đời của quý vị thật sự không có người mentor như vậy, thì theo với Vân nghĩ, nếu như mà trong lòng của mình muốn tìm một người như vậy thì nhất định cái người đó sẽ hiện ra. Tại vì Bích Vân cảm thấy trong cái cuộc đời Bích Vân, khi mà mình đến một cái lúc nào tự nhiên mình bị vướng cái chỗ nào, cái tự nhiên mình mong mỏi tìm được cái người nào, cái tự nhiên thầy biết không, cái người đó tự động hiện lên.
Đúng rồi, mình phải có, giống như mình có cái connection đó. Với là cái frequency, mình phải khởi lên một cái tâm. Cái tâm là cầu học, cầu thầy lành tốt, hay là một cái tâm muốn gần gũi những người hiền, thì từ từ mình cứ mỗi ngày mình cứ gửi một cái năng lượng đó vào cái tâm của mình, vào không gian đó. Và nó sẽ make cái connection với những người như vậy. Tiếng Anh gọi là light-minded, là sẽ meet cái light-minded. Những người có tâm mà thoáng rộng đó, thì họ cũng có một cái frequency từ trường giống nhau đó.
Cho nên Bích Vân thấy nó rất là hay. Cho nên nếu quý vị mà thật sự muốn tìm một mentor, hay là một cái người để người bạn hay là người thầy trong đời của mình để giúp cho mình vượt qua những cái khó khăn, thì quý vị chỉ cần nghĩ tới và phát nguyện tới như vậy, thì Bích Vân chắc chắn quý vị sẽ gặp được người đó. Tại vì trong đời Bích Vân gặp, phải nói là rất may mắn, gặp khoảng được 5 người.
May mắn vô cùng.
Rất may mắn thầy, vì những người này là những người phải nói là cái lòng từ bi họ rất là lớn, và họ có khả năng họ lắng nghe. Cho nên Bích Vân muốn chia sẻ với quý vị, để quý vị Bích Vân biết là khi mình muốn nó sẽ hiện ra. Và thưa quý vị và thưa thầy, Bích Vân cũng xin hỏi một câu cuối cùng trước khi mình chấm dứt chương trình cho hôm nay, là khi nói về cái nghệ thuật sống thì Bích Vân cũng muốn nói đến cái nghệ thuật chết. Thì mình sống cách nào để khi cái ngày mình nhắm mắt, mình có khả năng mỉm cười và mình đi một cách rất là nhẹ nhàng và an lạc thầy.
Thưa chị, nghệ thuật sống và nghệ thuật chết, nếu mình sống thế nào là mình chết như vậy thôi. Tại vì mình khi mình chết là mình chỉ thay cái hình đổi dạng thôi. Yeah. Nhưng mà cái năng lượng của mình á, cái thought của mình, cái energy của mình nó vẫn tiếp tục đi về con hướng đó. Cho nên mỗi ngày dưới nhà thì giả thử như cái mình thích đánh banh mỗi ngày.
Yeah.
Thì cái năng lượng đánh banh đó nó mà trong con người của mình á, cái sự sở thích đó nó nằm trong người của mình á. Và khi mình chết thì cái thân xác này nó tan rã, nhưng mà cái năng lượng nó vẫn tiếp tục. Cho nên cái mình sống như thế nào, cho nên quan trọng là mình phải chú tâm vào trong một cái giây phút đời sống hàng ngày của mình. Hỏi mình trong cái đời sống giây phút hiện tại, trong giây phút hàng ngày, mỗi ngày của mình, sinh hoạt của mình có hạnh phúc không? Mình có an vui không? Thì nếu mà mình có an vui á, thì chắc chắn khi mình chết mình còn an vui. Trong khi mình gặp khó khăn, mình có giải quyết một cách dễ dàng không? Khi mình giải quyết một cách dễ dàng, thì khi mình ra đi đó, mình buông xả một cách rất là dễ dàng. Cho nên quan trọng nhất là trong lúc sống chứ không phải là lúc chết cho chị. Mỗi ngày như vậy mình phải thực tập. Mình quán chiếu về cái sự chết trong giây phút hiện tại. Nên trong khi mình giây phút hiện tại, mình cũng đang chết, những cái tế bào nó cũng đang chết đó. Mình rất là nhỏ, mình không thấy. Cho nên mình đang sống cũng như là mình đang sống đây. Cùng lúc cũng phải đang chết. Cho nên mình phải sống như thế nào trong giây phút hiện tại để mình chuyện vì khi mình đã sống trong giây phút hiện tại, mình sống bình an, sống thanh thản và buông xả mọi vấn đề một cách dễ dàng, thì khi mình ra đi đó thì mình cũng buông xả một cách rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Tình mạng, ví dụ vừa rồi tình mạng cách đã 4 tuần, ông già tình mạng cũng mới chết, mới mất đó. Thì trong đời hàng ngày của ông sống rất là nhẹ nhàng, ông không có chấp tách buồn phiền gì ai hết á. Cho nên khi mà ông chết, ông bỏ tay trên ngực, ông ra đi một cách rất là nhẹ nhàng. Cho nên cái cách sống của mình cũng là cái cách chết của mình đó.
Dạ, cái đó tất nhiên là ông đã thực tập hàng ngày. Vậy thì thầy, như nãy thầy nói, khi mà mình sống an vui thì chết nó cũng an lạc. Nhưng mà cái an vui của mọi người nó khác nhau. Vân Vân nói ví dụ nhầm lúc, nhầm người họ nghĩ là mua một chiếc xe rất là đẹp, thì cái đó nó an vui cho họ. Thì lỡ như họ mua chiếc xe đẹp mà họ về họ chưa dùng được bao lâu, cái họ mất đi thì họ bị vướng vào chiếc xe. Thì làm cách nào để...
Đó là cái an vui đó, nó chỉ cần giả tạm thôi, chỉ nó không phải là ở trong lòng. Cái an vui đó nó nằm ở ngoài, nó phụ thuộc vào điều kiện để an vui, chứ không phải là nó ở trong lòng của mình. Cho nên an vui đó là mình, tình bạn muốn nói ở đây đó, nó ở trong trái tim của mình, chứ không phải nó phụ thuộc vào điều kiện. Khi mình không có một chiếc xe, mình có an vui. Khi mà mình cảm thấy mình không có chiếc xe mà mình cũng an vui, mình đi xe buýt mình cũng an vui. Còn khi có chiếc xe mình cũng an vui, thì mình có nghĩa là mình không có lệ thuộc vào cái điều kiện ở bên ngoài.
Cảm ơn thầy nói rõ cái đó.
Giống như mình có một cái nhà mình an vui, bây giờ mình không có một cái nhà, mình mướn một cái nhà một phòng mà mình có an vui với một phòng đó không? Mình ngủ trong một cái giường rất là đơn giản. Bây giờ mình ngủ tới một cái giường rất là cao xa thì mình an vui, nhưng mà mình ngủ dưới thảm mình có an vui không? Ngủ dưới thảm mà mình cảm thấy mình an vui, mà một cái giấc ngủ rất là sâu, thì khi đó đó là điều kiện để mình an vui đó, chứ không phải điều kiện. Thường là mình an, mình cái niềm vui của mình nó lệ thuộc vào điều kiện ở bên ngoài rất là nhiều, hoàn cảnh ở bên ngoài. Cho nên mình mạng muốn nói cái an vui này nó phải thực sự ở trong cái tim của mình, trong cái tấm lòng của mình, và trong từng bước chân của mình, trong từng cái suy tư của mình, thì mình có an vui được như vậy đó, thì bất cứ một hoàn cảnh nào mình cũng an vui được cả.
Tất nhiên bất cứ cái gì mình làm, hãy tìm cái sự an vui từ trong, chứ đừng đem nhìn vào cái bề ngoài mà mình đem cái an vui ở ngoài vô trong.
Cái an vui bề ngoài đôi khi nó có thể an vui đó, nhưng mà nó có thể làm chúng ta đau khổ khi nó biến mất.
Thì tiếp tục theo cái câu hỏi hồi nãy, thì khi thầy nói mình sống an vui thì mình chết nó an lạc. Vậy thì nếu như mà một người thương của mình mất đi, thì mình làm cách nào để cho mình bớt cái sự đau khổ đó?
Dạ, cái câu hỏi nó cũng rất là thực tế chị. Và khi mình, nếu mà cái người của mình ra đi người thân của mình ra đi, chắc chắn là mình ít nhiều mình có cái sự đau khổ và cái sự buồn cho người ra đi của mình, người thân thương của mình. Nhưng mà quan trọng đặt lại câu hỏi là mình có sống hết lòng với người đó khi người đó đang sống hay không. Khi mà mình người đó đang sống, mình đem tất cả tấm lòng của mình, đem tất cả trái tim của mình đối xử với người đó và sống với người đó, thì chắc chắn là một ngày nào đó người đó ra đi, mình biết mình đã làm hết tất cả con tim của mình rồi, thì mình sẽ bớt buồn. Mình không phải là mình hoàn toàn không buồn, không thương, mình cũng thương cũng buồn, nhưng mà mình nói mình đã làm hết lòng để hiến tặng được những cái gì mình có thể hiến tặng cho người đó rồi, thì mình chỉ cần dâng một lời, biến cái sự đau thương của mình thành một lời cầu nguyện nào đó tốt đẹp để cầu nguyện cho người thương của mình ra đi một cách nhẹ nhàng và xin về một cái thế giới an lành, tiếp tục con đường của họ, kiếp sống của họ trong một cái lối sống mới, một kiếp sống mới.
Dạ, Bích Vân, cảm ơn thầy trả lời tất cả những câu hỏi Bích Vân rất là rõ ràng và dễ áp dụng. Một lần nữa Bích Vân xin cảm ơn thầy rất nhiều đã bỏ thời gian để trả lời những câu hỏi rất là hay và mình học hỏi rất là nhiều. Và Bích Vân cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Trước khi mình chấm dứt chương trình, Bích Vân xin mời thầy có đôi lời với tất cả quý vị.
Dạ, xin cảm ơn chị Bích Vân cũng như là khán giả của đài. Đây lần đầu tiên Tình Mạng có cơ hội chia sẻ một đôi điều trong cái đời sống của chúng ta, để làm như thế nào để chúng ta sống có thêm hạnh phúc, có an vui. Thì và khi mình có sống có hạnh phúc, có an vui trong cái đời sống hiện tại, thì chắc chắn cái đời sống tương lai của chúng ta nó sẽ tiếp tục như vậy. Cho nên hôm nay là lần đầu tiên Tình Mạng đến với đài, một lần nữa xin cảm ơn chị Bích Vân đã cho Tình Mạng có một cơ hội để tiếp xúc cũng như chia sẻ với khán giả của đài. Và chúc chị Bích Vân, chị Thục Đoan cùng tất cả anh chị trong đài luôn an vui trong đời sống và đem niềm và chia sẻ những cái thông tin như thế này đến với tất cả khán giả của đài. Thì đây là một cái sự đóng góp của mình cũng như là món quà tặng của quý chị đến với tất cả khán giả. Thì đó còn là một cái nói lên một cái tình thương, một tấm lòng của cái anh chị trong đài đến với tất cả khán giả. Một lần nữa xin chúc chị và tất cả khán giả luôn có một cái đời sống thật yên vui, thanh thản và nhẹ nhàng trong cái đời sống hiện tại. Dạ, xin cảm ơn chị.
Xin cảm ơn thầy. Và Bích Vân xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Nghệ thuật sống và chết. Và Bích Vân cũng mong những câu hỏi và những câu trả lời rất rõ ràng của thầy đã giúp cho quý vị được tăng thêm cái phần hạnh phúc nào trong cuộc sống của quý vị. Và Bích Vân cũng mong quý vị hãy mau tìm được mình là ai, mình không phải là ai, và môi luôn hé một nụ cười. Xin hẹn lại quý vị trong kỳ sau. Xin cảm ơn tất cả.
Dạ vâng, cảm ơn chị Bích Vân cũng như là thầy Tịnh Mẫn đã đến với chương trình ngày hôm nay, và hẹn thầy cũng như chị vào chương trình lần sau. Và sau một vài quảng cáo thông tin thương mại, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Công dân Việt Mỹ cùng với anh Commissioner Andy Nguyễn.